particular thing about that is that once Ananda heard of the Buddhist courses, he never forgot it. Ngài Ananda đã có một cái khiếu đặc biệt đó. Mỗi lần Ngài nghe Phật giảng kinh, Ngài nhớ hết, không bao giờ quên hết. Okay. And this is part of the Buddhist way of cultivation. Đây là cái phần tu luyện của bên Phật giáo mình. Okay. Phật giáo mình tu là phải có văn huệ. In Buddhist cultivation, we need to cultivate the literary wisdom. Okay. And that basically plant the seeds for ultimate unfolding our wisdom. Phải trồng cái văn huệ để mà sau này nó cái huệ nó thực sự nó mở ra. And because of that, literary wisdom, then we can use it to maintain the Pure Land Dharma. Vậy muốn làm cái gì phải có cái huệ để làm cho xong. Thành muốn trì cái pháp môn tịnh độ này phải có mở cái huệ ra mới là có thể thọ trì được cái pháp môn tịnh độ. Okay. So in Buddhism, when we try, when undertake a project, we want to make sure we acquire the proper wisdom, adequate wisdom to fulfill to bring project to completion. Còn bên Phật giáo mình cái phương pháp mình làm việc là vậy đó. Mình chọn một công việc thì mình chú ý tới phát cái huệ, mở cái huệ ra, biết cái huệ, có đủ cái hiểu, hiểu biết cái huệ, trí huệ để mà hoàn tất những công việc mình làm. Okay. 88. Số 88. The question here might arise in that the sutra says the Ananda personally was there personally, and why is that? He said he heard and not like a saw or something else.
Cái câu hỏi có thể có là người ta có thể nghĩ rằng là hỏi là thắc mắc là tại sao ngài Ananda đã đích thân ở đó rồi, đã nghe, đã chứng kiến cái dữ kiện đó, cái việc Phật đang giảng pháp đó, thì tại sao nói là nghe mà không nói là thấy hoặc là ngửi.
The reason being that to certify that the profound principles you must hear.
Okay. Cái quan trọng á là cái muốn chứng được cái thâm lý, ý nghĩa thâm sâu á, thì trước hết nữa mình phải nghe cái pháp đó đã.
Okay. This is the thing that's very unimpressive about Buddhism.
Đó là cái phần mà cái bên Phật giáo mình á nó khó mà giảng nghĩa lắm. Tại vì trên cái thế pháp thế gian là mình phải chế ra cái mới, mình chế ra cái sự hiểu biết mới.
Because in the worldly dharma, it's based on the fact that the contribution to the worldly dharma is that you add more knowledge, you increase the human knowledge. Okay, you invent something, you create something new, like the philosophers of the world.
Chẳng bên cái thế gian pháp đó, thì những cái nhà triết gia người ta chế những cái lý thuyết mới, những cái triết lý mới. Okay. Đó là cái huệ mới. Okay.
In Buddhism, just the opposite. In Buddhism, the Buddha's wisdom is nothing new.
Bên cái Phật giáo mình đó, cái huệ của Phật giáo mình đó, không có gì mới hết đâu. Nothing new at all about Buddhist wisdom.
The Buddhist wisdom has always been there throughout the ages.
Cái huệ của bên Phật giáo Việt Nam mình, Phật giáo Đại Thừa mình, thì cái huệ đó nó bao giờ trước giờ nó cũng bao giờ nó có sẵn đó rồi. Okay. Từ xưa nó đã có sẵn rồi và trong tương lai nó cũng chừng nữa thôi.
It's the same as in the past, and it's exactly the same in the future.
Okay.
Wisdom in Buddhism requires the hearing of such wisdom.
muốn mở cái huệ bên Phật giáo là phải nghe. Okay. This is why when we cultivate Buddhism, bởi vì khi mà mình tu bên Phật giáo đại thừa mình, thì mình chú trọng cái việc luyện công, cũng giống như mình chú trọng cái việc nghe cái giáo lý. We emphasize both the actual yung kung or lien kung or the application of efforts or the chan or meditation, inside in Buddha's name, whatever. You have to practice. And then at the same time, you also need to listen to the principles as well. Okay. And this is why in our temple, we teach you how to do meditation and or recite the Buddha's name in the morning, and in the afternoon we teach you about the principles. Bởi vậy cái chùa này chúng tôi tu, phương pháp chúng tôi tu buổi sáng là luyện công, buổi chiều là nghe giảng pháp. Okay. Vì vậy. And the second reason being that the ear organ is singled out is because in our world, in our world, the Dharma propagation is through reliance on the sound.
Phần thứ nhì, lý do thứ nhì tại sao nghe dùng chữ văn, nghe chữ nghe, dùng chữ nghe là tại vì trong cái thế cái quả ta bà này là mình, người ta chú trọng cái việc truyền pháp bằng cách qua cái nhĩ căn, qua cái lỗ tai mình, qua cái âm thanh. Okay.
And from hearing, number three, third reason, cái lý do thứ ba, from this hearing here, after you hear it, you need to give it time for the hearing, for the seeds to mature and for you to certify the Bodhi.
Thành cái lý do thứ ba là mình phải nghe những cái giáo lý này, để trong cái với thời gian những cái giáo lý từ từ nó thấm nhuần vào người mình và nó giúp mình mở cái trí huệ Bồ đề của mình.
Okay, any questions?
Thì vậy, nói cách khác là mình chú trọng cái nghe của âm thanh như vậy.
In other words, we emphasize the hearing process, the Dharma propagation through the hearing, because that's how it's done here in our world.
Cái quả ta bà này như vậy đó. Okay. Tu hoặc hoằng pháp hay tu hành như vậy. Okay.
Number 89, số 89. So the Buddha instructed Venua Ananda to start all the sutra lectures with "Thus I have heard."
Đức Phật trước khi ngài nhập diệt, ngài răng dối với răng dạy với ngài Ananda, dẫn đầu mũi kinh, mở đầu mũi kinh là bằng cách cái câu là "Như vậy tôi nghe, như thị ngã văn."
He also left three more instructions to Venua Ananda before he left.
Phật cũng có lưu lại ba cái lời dạy, răng dạy cuối cùng trước khi ngài đi.
What are they? Number one, thứ nhất á, you have to take the precepts as a teacher.
Thứ nhất á, là phải qua giới giới luật á, là giới kinh á, là thầy của mình.
Okay. Meaning that us Buddhists, whether lay people or left home people, need to keep the precepts with our mouth and body and mind karmas.
Nói cách khác, người vật Phật tử là phải giữ giới với cái thân, với cái miệng, với cái tâm.
Okay. That's the one of the teachings. Says basically says you need to study the precepts and keep precepts.
Mà tóm tắt là Phật nhắc lại, nhấn mạnh cái sự quan trọng của hiểu những cái giới, học những cái giới và theo và giữ những cái giới đó.
Okay, which is not the case anymore in the Dharma ending age.
Tại sao như vậy? Nhất cái thời mạt pháp này, ít người học giới, ít người hiểu giới và ít người giữ giới.
Okay. If you do not understand the precepts, then how can you possibly keep the precepts?
Tại nếu quý vị không bỏ
tới được. Okay. Number two, second reason. Venerable Ananda also said, when you were alive, when you were with us, you were handling the troublemaker bhikshus. After you gone, who's gonna handle them? Thì ngài mà Đức Thế Tôn còn ở với chúng con, còn với chúng con thì ngài đối phó với những cái người tỳ kheo mà lộn xộn. Khi mà Đức Phật đã đi rồi thì chúng con là gì, những người kia? The Buddha said, you don't do anything. You do not talk to them. And that's how you silently expel them. Expel is two L's or one L? One L, right? Okay. Phật mới trả lời rằng á, những cái người tỳ kheo mà tầm bậy đó, hoặc tỳ kheo đi tầm bậy đó, thì quý vị chỉ im lặng, đừng giao tiếp với họ, đừng nói chuyện với họ, thì tự động họ sẽ bỏ họ đi. Okay. This is the Buddhist Dharma in expelling people. Cái đây là cái pháp mà bên tăng đoàn chúng tôi để mà đuổi khéo người ta đi. Mà im lặng, mình không giao thiệp với người ta. So within the Sangha order, those who are the troublemakers are simply ignored and not talked to. Okay. This morning I said I didn't tell you, I dropped hints to that Bhikshuni which I asked to leave a few times, and she didn't get it. Therefore, I had to verbally ask her to leave. Thì hồi sáng tôi có kể là có một người xuất gia mà tôi yêu cầu phải rời qua chùa, là tại vì tôi đã nói khéo mấy lần rồi mà người tuy không hiểu, nên tôi phải mở miệng tôi nói thôi, mình nên chấm dứt cái sự tu hành chung với nhau đi, nên chia tay. Why is that? Tại sao như vậy? Because my left home people were still talking to her and got more and more afflicted by her. Tại sao như vậy? Tại quý sư cô vẫn tiếp tục nói với cái người này, và càng ngày càng nói càng thêm, càng bị phiền não thêm. Có phải như vậy không? Không biết rằng khi mà tôi tuyên bố là tôi yêu cầu người ta đi là phải hiểu, là mình im lặng, mình nói chuyện đó để mình hiểu thì nó mới đi chứ còn. See, my bhikshuni didn't quite grasp this second teaching on the Buddha. Once I declare that we should end our relationship, cultivation relationship, the Bhikshunis who were still around should have understood that they were not supposed to talk to this Bhikshuni. Tại vì càng nói càng bị phiền não. Because the more you talk, the more you get afflicted. The evil bhikshus and bhikshunis are their purpose within the Sangha order is to get the other cultivators afflicted. Tại sao như vậy? Tại im lặng như vậy. Tại sao phải im lặng? Tại cái mục tiêu những người mà tới vào phá đám của cái phá cái hòa hợp tăng đoàn đó, mục tiêu họ là làm cho mình phiền não. Number three. Lý do tới cái lời răng dạy thứ ba. Venerable Ananda asked the Buddha, when you're with us, you give us shelter. After you're gone, where do we dwell? Ngài Ananda hỏi với Phật, khi Đức Thế Tôn còn với chúng con thì Đức Thế Tôn lo chỗ ăn ở cho con. Chúng con sau khi mà ngài đi rồi thì chúng con trụ ở đâu? Ở đâu bây giờ? The Buddha said, easy. You dwell at the four stations of mindfulness. Đức Phật mới dạy rằng, quý vị trú ở cái tứ niệm xứ. Ok.
Okay, what are the four stations of mindfulness?
Tứ niệm xứ là cái gì?
Sư niên trụ. Okay, that's the four stations of mindfulness. You get it? Sư niên trụ. Station is trụ. And mindfulness is niên. Niên for the niên. What are the four stations of mindfulness? Bốn cái tứ niệm xứ là cái gì? Cái tứ niệm xứ là cái gì? Number one, you contemplate the body as impure. Thứ nhất á, là quán rằng thân là bất tịnh. Okay. The body, our body is rather unclean. Cái thân của mình á, nó không được sạch lắm. Okay. Every day we need to bathe it. Mỗi ngày thường thường mấy người thường xứ này mỗi ngày phải tắm, hoặc là bên Tây thì mỗi tháng tắm lần phải ướt. Or in the US we try to bathe once a day. Why is it ướt? In the France maybe they bathe once a month. Is that right? You French people?
No comment.
No comment. They don't shower in France, you know that. Does Ước still shower or still bathe once a year? I mean, once a month.
Shower every other month.
Every other month. They don't have shower. As a student, they don't have shower. Yeah. Why is it you guys don't shower, you French people don't shower? Bên kia không có phòng tắm. Tại họ tắm một tháng lần là nhiều. This is why the Frenchman perfected the art of making fragrance. Bởi vậy, mấy người Pháp, người ta làm nước hoa, người Pháp là cái kỹ thuật làm nước hoa là tinh vi nhất của thế giới. Có biết không? Cô biết không? Tại vì người tắm lần nó thành người nó hơi có cái mùi đó, thành phần mỗi ngày người nào phải xức nước hoa hết. Về thành cái nước hoa Pháp là nước hoa mà thơm nhất, mà khéo nhất của thế giới. Đó sự thật á. Nổi tiếng nhất là nước hoa là của Pháp. Okay. No matter what we do, whatever you know, whatever we do, no matter what we do, it seems like the body never can be kept clean. Không biết tại sao quý vị có biết cái chú ý chuyện đó. Tôi tu xong mình cũng phải đi tắm, khó chịu chuyện như sao. It really bugs me that I have to still shower, take a shower, in fact, before I left the homeland, I had to shower once a day. Otherwise, it would drive me nuts.
Trước khi xuất gia, mỗi ngày phải tắm một lần thôi. Người nó ngứa ngáy, nó khó chịu. Nhất là cái đầu nó ngứa ngáy, nó khó chịu như sao.
Okay. After I left the homeland, we had a rule where we can only shower once every 2 weeks. Okay. We can shower twice a month.
Sau khi xuất gia, tôi đâu có biết, mới khám phá ra, té đến người xuất gia có liên hệ với người Pháp. Người xuất gia chỉ có quyền tắm rửa một tháng hai lần thôi.
It drove me nuts.
Mấy tháng đầu tôi khó chịu, sợ nó ngứa ngáy, nó sao, nó bần thần.
I don't know how the French do it. And you know, I tell you the honest truth. When I first became a left home person, I was worried by my body odor.
Nói thiệt quý vị, lúc mới xuất gia lo lắm. Tại mình sợ cái mùi hôi của cơ thể mình. Mình biết mình không tắm mỗi ngày mình khó chịu, người mình hôi lắm.
Thành lúc mà xuất gia, tôi rất sợ, tại vì mỗi ngày phải đi vào làm lễ, đứng bên cạnh, thấy cái bục không? Đứng sát nhau như vậy đó.
You notice how close these bowing cushions are, you know, and we have to go and get together several times during the day, and if your body smells, people can tell. Okay, so
Jasmine was having a good time back there. God, I mean, it's so embarrassing because I knew that before I had to shower every day, and now to find yourself showering only twice a month is more than I was prepared for. Thành mình khám phá ra mình một tháng mình tắm được có hai lần, mình lo, mình rất là lo. Because it's not bad during the day. Tại trong tuần thì không sao. Hồi đó ở vào Mường Thành, mới xuất gia ở vào Mường Thành năm đầu tiên. I was at the CCTV the first year as a Shami. So during the week it's not so bad. Trong tuần thì không sao hết. Tại vì I noticed that I wasn't the only one who's. Okay. Trust me. Towards about the middle of the month, that's when you can tell. Khoảng chừng gần nửa tháng mới học là cuối tháng mình bắt đầu mình có mình. But the weekend is the worst. Cuối tuần mới là sợ. Tại cuối tuần là Phật tử. Lots of lay people come to the CCTV. Okay. And they would stand right behind us and we parade past them every single time. Họ đứng sau lưng mình. Rồi xong mình lúc mình đi làm lễ mình đi ngang qua trước mặt cái trước mũi họ đấy. But the funny thing I discovered, cái chuyện lạ là cái gì là mình khám phá ra. I wasn't about to talk about body odor here today, but somehow people are sleepy today, so I thought about body odor wake you up a little bit. Đáng lý ngày hôm nay tôi đâu có tính nói về cái chuyện mà cái mùi vị của cái mùi thơm của cơ thể của mình. Đại chú ý để ý thấy có vài người đang ngủ gà ngủ gục, thành tôi phải nói chuyện cái cơ thể để quý vị tỉnh lại và nghe giảng pháp. I noticed a funny thing happened though is that very quickly the body odor went away. Cái chuyện lạ lắm nghe. Cái mùi hôi cơ thể mình đó, sau khi mình xuất gia đó, nó biến mất lè chứ sợ lắm. So it's very pretty soon I was able to go and shower only once twice a month and make it. Okay. Thành mới khám phá là từ từ cái pháp sinh gia nó lạ lắm. Mình còn tại gia mình nghĩ tưởng tượng mà hai ngày không tắm là mình chịu không nổi rồi. Mình bị đầu mình phải bịt mũi rồi, đừng nói người ta bịt mũi. Đằng này mình xuất gia rồi, sau khi xuất gia rồi hai tuần không tắm cũng sao. Isn't it fascinating? Chuyện nó lạ dễ sợ. Okay, so trust me. Quý vị tin tôi đi, đừng có bị cái mùi hôi của mình mà sợ không dám xuất gia. I'm telling you, do not be afraid of your body odor, okay? And do not let it stop you from living the home life, because. Okay, so that's my take on the body is impure. The impurity in the body manifests in the body odor. Nói cách khác, cái dơ bẩn trong cái thân mình đó, nó ra cái mùi hôi trong thân mình, đúng không? Không ai gật đầu hết, tôi chán cái gì sao? Không ai dám gật đầu. I said it's the impurity in the body that creates a smell. And no one, everyone. Yeah. As if you have no idea what I'm talking about. Okay. Anyway, so the body is impure. Thứ nhất là thân là bất tịnh. So the point here is do not be so attached to it. Bởi vì nói cách khác là đừng có bám, đừng có chấp trước vào cái thân mình quá. Or do not be attached to your wife's body. Hoặc là đừng có chấp trước vào cái thân của vợ mình. Or husband, okay, to be fair, hoặc là chồng mình. Okay, can we do that? Mình có làm gì được không? Bác thường nhà tôi làm được. Can you do that routine?
Don't be attached to your husband's body. Never mind. Cười, cười, mang tụng thịt. Number two, contemplate sufferings as feelings as suffering. Thứ nhì, quán là cái thọ là cái khổ. Okay, thọ là khổ. Okay, thọ là gì? What is feeling? Okay, feeling is all how you feel from being in touch with the external world. Cái thọ là cái mà cái cảm giác của mình khi mình xúc giác với tiếp xúc với cái cảnh cái thế giới bên ngoài, đúng không? For example, the moment you born, the moment you exited from your mother's womb, you first got in touch, your skin got in touch with the air, and that is a very painful thing, a very painful experience. That's why most kids cry out, okay, wail as soon as they're born. Thì hình như quý vị, lúc mà quý vị mà lúc mà mới sanh ra đó, cái da mình đó, lần đầu tiên mà nó giao tiếp với cái không khí bên ngoài đó, lần đầu tiên mình đó, thì cái cảm giác nó rất rất là đau đớn, bởi vì phần lớn những người con nít đều khóc khét như vậy đó, rất rất đau khổ. And little did we know that is only a premonition of what's more to come the rest of our lives. Để quý vị không ai nhớ rằng hết đó, là cái đó là cái tiên tri cho quý vị thấy là cái cuộc sống tiếp tục của mình sẽ như vậy, có nhiều cái khổ dễ sợ lắm. Okay. Okay. What about the good feeling? Còn những cái cảm giác sung sướng thì sao? Sao gọi là khổ đó? How can you call these pleasant feelings suffering? Okay. They will create future suffering. Cái những cảm giác mà thoải mái đó, nó tạo cho cái khổ trong tương lai. Tại vì cái khổ mà cảm giác sướng đó chỉ tạm bợ thôi. Because these pleasant feelings are transitory by nature, they are followed by feelings of suffering. Tại vì nó tạm thời thôi, thành ra nó sẽ được tiếp nối bằng những cái sự khổ sau này. In particular, one reason why the pleasant feelings can create the seeds for future sufferings is cái lý do rất rất quan trọng là tại sao những cảm xúc mà nó thoải mái thích thú đó nó tạo sự khổ trong tương lai là vì tại cái sự cảm giác cái vị sung sướng đó tạo cái sự chấp trước trong cái tâm của mình. Because these pleasant feelings create the attachment to the pleasant feelings. And we long for it, we false think about it. Vì mình chấp trước vào những cảm giác thoải mái như vậy, thành mình vọng tưởng về những cái cảm giác đó, mình cứ mong muốn cảm giác đó. Okay, and that's a form of suffering right there. Đó là cái khổ đó. Cái ao ước được sung sướng đó là một cái khổ. So the aspiration for pleasant feelings or happiness is a form of suffering, isn't it? You should not have any aspiration if you're really happy. Let's face it. Tại cái ao ước mà muốn sung sướng đó, muốn hạnh phúc đó, không phải là một cái khổ sao? See, in this country, the constitution here says that each individual is entitled to the pursuit of his or her own pursuit of happiness. That to me is the admission that people are so unhappy they need to go seek for happiness. Tại vì trong cái what's constitution in Vietnamese? No one knows. Okay. Sứ này người ta nói từ hả? Hiến pháp ở cái xứ Mỹ này người ta nói là mỗi cá nhân đều có cái quyền lợi để đeo đuổi cái sự hạnh phúc của mình. Thì tôi nói ngược lại, tôi nói nếu như mà phải cần phải cần đi đeo đeo đủ hạnh phúc của mình, tức có nghĩa mình không có đủ hạnh phúc bây giờ, mình đang khổ bây giờ, vẫn chưa đủ hạnh phúc, phải cần đeo đuổi như thường. Tại nếu mình có rồi đâu cần đeo đuổi đâu. If you really have you if you really un, if you really happy already, why need to pursue happiness? Phải thiếu mới đeo đuổi chứ. If you are lacking, that's why you need to pursue it. Okay. Okay, number three. Thứ ba, contemplate thoughts as impermanent. Quán những cái niệm là nó vô thường. Okay. Actually, not only thoughts but also the body, the feeling and the dharma and so on. Vậy nói những cái niệm nó vô thường cơ mà, cái thân cũng vô thường, cái sắc cũng vô thường, những cái thọ vô thường và những cái pháp cũng vô thường thôi. Okay. Thoughts are constantly changing, arising, disappearing, arising. Okay, again, những cái tư tưởng mình nó lên, nó lúc nó hiện ra, lúc nó biến mất, nó hiện ra, biến mất liên tục. Okay. In fact, what we do is that the moment a thought arises, okay, we grasp it and act upon it. Cái khổ của mình là như vậy này. Một khi mà tư tưởng nó nhảy trên cái tâm mình rồi, nó ngồi thiền, nó ngồi niệm Phật, nó ngồi thiền đó. Một khi nó ngồi đang niệm Phật, ngồi A Di Đà Phật, you're sitting there, okay, like this morning reciting Buddha's name, ngồi đang niệm Phật sáng này, niệm Phật. Bỗng nhiên, all of a sudden there is a whiff of food smell coming from the kitchen. Đang sáng này đang niệm Phật á, rồi thường thường đang có cúng ngò, thành ra đem đồ ăn tới thì mình đồ ăn cái được gió thổi tới là mũi mình ngửi mùi thơm một cái. Mình nghĩ, ô bữa trưa này có đồ ăn ngon lắm. So a thought immediately arises in your mind says lunch will be smells good today. Okay. Okay. Nothing wrong with that. Không có gì người quấy hết. Cái tư tưởng mà khi mà cái mùi thơm nó tới, đồ ăn nó tới, mình ngửi nó, đồ ăn này chắc đồ ăn trưa bữa trưa này ngon là chuyện thông thường. Cái khổ là như vậy. This is what happens. He don't stop there. Cái khổ quý vị không có ngừng rồi đó. Quý vị tiếp tục nghĩ. Now you keep on thinking. But you know, today I forgot to bring my five precepts out. Để bữa trưa này mình quên mang cái ngũ giới y rồi. That means I'm lower at the the line. Therefore, by the time I get there, the good food may be gone already. Cái mình mới nghĩ rằng buổi trưa, buổi ngày mình đâu có mang đắp vào cái ngũ y đâu, mà mình tức mình sắp hàng phía sau á, mà sắp hàng phía sau là khi mình tới mà mình tới cái quầy bàn ăn đó, mấy đồ ăn ngon chắc nó hết rồi. Thôi bây giờ mình nhớ khi mà đứng dậy nhớ đắp cái ngũ y mình trước khi đi cũng ngon. So we have to make sure as soon we done with the sit here, go out to the car, grab your five precept sash, put it on, so make sure you first in line. Okay, so that's what happened. One thought, as soon as one thought arises, we grasp on that and then create more thoughts to follow it. That's why one thought arises, dies, another thought arises and dies continuously like that in our mind. Tâm mình như vậy, một tư tưởng nó nhảy lên thì nó tạo một cái tư tưởng khác để nó nhảy lên, rồi nó chết, nhảy lên nó chết, liên tục như vậy. Okay? We are constantly spinning. Our mind is constantly spinning. Cái tâm mình khi nào nó cũng đồng đầy hết. Anyone not so? Ai không đồng ý với tôi không? See? No one is laughing anymore. Không ai cười nữa. Thoughts are impermanent. Cái tư tưởng đó, nó vô thường. Okay. Number four. Thứ tư. Contemplate dharmas as devoid of self. Quán rằng á, là những cái pháp á, nó không có ngã. Okay. Meaning that all dharmas are not real. Okay. Nói cách khác, pháp không có ngã nghĩa là sao? Cái pháp đó, những cái pháp á, pháp là gì? What are dharma by the way? Everything is dharma. Okay. Những pháp mình, tất cả những cái gì quý vị thấy ở ngoài đó là pháp. Okay. những cái pháp vô ngã nghĩa là sao? Pháp vô ngã có nghĩa rằng á, những cái pháp nó không có thật. The dharmas are devoid of self means that dharmas are not real. Don't be so attached to things that are so false. Đừng có chấp trước vào những cái vật bên ngoài đó, nó là hư hư, nó là hư, nó là giả, nó không phải là thiệt. Không cần chấp trước những cái đó. For example, there's no need to be so attached to your car. Chẳng hạn như quý vị không nên chấp trước vào cái xe quý vị lái. Okay? You should give it to the temple. Cúng cho chùa đi. Okay? Or if you like, you can give it to me too. No, I'm kidding. Okay? So, if you realize that the external things are not real, it reduces your attachment. Để mình hiểu rằng á, những cái vật bên ngoài đó nó vô tri, nó là giả, thì mình bớt chấp trước vào những cái vật đó. Okay? And this is what makes it so hard for you to leave the home life. Bởi vì quý vị không coi những vật bên ngoài nó là giả, thành quý vị khó mà xuất gia như vậy đó. Cái việc xuất gia việc đại cực kỳ khó. This is why leaving the home life is extremely, extremely difficult thing to do. Okay? And even after you leave the home life, sau khi quý vị xuất gia rồi thì quý vị cũng còn khó mà xả những cái pháp vô ngã. After you become a left home person, it's even more difficult to let go of these dharmas as well. For example, you sit there, chẳng quý vị biết sao? I tell you a secret with left home people. Okay, nói cái gì cái bí mật của những người xuất gia mà ít khi nói ra. Left home people, they very attached to where they live. Người xuất gia hả? Lo cái chỗ mình ở dễ sợ lắm. Okay. The constant plan of I better make sure I have a good place to live and cultivate. Good way to cultivate in at least in my temple. Rồi xuất gia tôi nói, tôi phải kiếm cái chỗ cho tốt để mà tôi tu à, ở không vậy à, để mà tôi tu. Okay. Left home people, they're so attached to the place where they live. Người xuất gia đại chấp trước cái chỗ mình ở. This is why in our temple, what's our logo? Bởi vậy, cái nhóm chúng tôi, cái logo, what's logo in Vietnamese? What happened to my Vietnamese translator? Anyway, logo là gì? Cái dấu hiệu của chúng tôi là gì? Dấu hiệu chúng tôi là cái cây đa. Our logo is a left home person dwelling underneath a tree. Okay. Cái dấu hiệu chúng tôi, cái dấu hiệu chúng tôi là người xuất gia ngồi về cái thân cây để mở lại thân cây. Okay. And I bring this up to you because this is what a lot of left-home people pride themselves on. They want to make sure they accrue enough blessings and have a place where they can cultivate in peace. Là những người xuất gia, nhiều người có cái nguyện vọng, ta muốn kiếm cái chỗ rất là khiêm tốn để ở để mà tu thôi. Đó là cái chấp trước vào cái chỗ ở mà không thấy. That right there is an attachment to the place where you live, where you cultivate. To how to cultivate, but they don't realize it. Yes, sir. You see how wrong, how misguided the majority of the left-wing people are. Bởi nó mới đụng chạm mấy người xuất gia nữa. À, mấy người xuất gia là đúng là cái lý tưởng mình là kiếm chỗ khiêm tốn cái chòi nhỏ nhỏ để mình ngồi mình tu thôi. Không có cái chòi nữa luôn nữa. À, Phật là không có chòi luôn nữa. Phật là cái cây đa thôi. People don't realize that that's a wrong ideal. The Buddha says that where in these four stations of mindfulness does it say you need to find a small place, small hut where you can cultivate? No such thing. Phật không dạy như vậy thế nào hết. Anyway, Any questions? Ai thắc mắc gì không? Yeah. Vì vậy, bây giờ thầy mới là thầy, con mới là con. Có mấy ngu hề mới hiểu thôi, chứ mấy người người nó mà đâu có hiểu được đâu, người ta người, người bắt người đâu có hiểu được, không ai cười hết. Ok, dịch cho người Việt Nam ta nghe, dịch cho người Việt Nam ta nghe. Khi cô sẽ hỏi, I have to do a two translation because the short bhikshuni here, the one bhikshuni, the short one left, asked a question in Central Vietnam accent. And only I and her can understand each other. And the rest of Vietnamese, they don't get it. That's so I have to do translation twice. Vietnamese and then English, okay? Cô mình sẽ, chứ cô này hỏi tại sao mà cái thọ giảng dùm cái thọ dùm, tại sao mà ngồi thọ rõ ràng cái chân nó đau, tại sao mà nói là làm sao mà chịu đựng nó tiếp được. Hỏi tiếp, hỏi một cách mà kỳ cục, hỏi tại sao thầy ngồi như tụi con, sao thầy ngồi nó đau, thì tôi mới trả lời nó tại thầy ngồi nó đau biết tôi là làm thầy, còn cái vị đau cái vị phải làm học trò, hỏi vô duyên lãng xẹt. I said, she said, I don't have a problem with this, but please explain for us, give us a dharma how to handle this conflict, this feeling of suffering. For example, when we cross, when you ask us to cross our legs, it hurts like hell. That's suffering, and we can't, it's bad enough the rest of the other feelings are suffering already. Why do you have to keep on crossing our legs and endure the suffering? And how come you sit like us as long as we do and you don't suffer? I say that's because that's a really stupid question, because I'm the teacher. I'm not supposed to suffer. You as a student, you're supposed to suffer. Okay. I will teach you a dharma. Hỏi tôi đòi dạy cái pháp này. I'll tell you a secret. Can we turn off the recorder so that no one knows about it? Because this costs money. Okay. Cái này, cái pháp này hôm nay là tôi vui tính, tôi mới truyền cái việc cái pháp này thôi. Thường thường cái pháp này tôi phải trả tiền. Okay. The reason that I asked, you are asked to endure the pain, the leg pains. Cái lý do mà chúng tôi yêu cầu quý vị, khuyến khích quý vị thì cứ tiếp tục ngồi chịu đựng cái đau của cái chân, của cái đầu gối, của cái lưng. Ok. Tại sao như vậy? Why is that? Two reasons. Do thứ nhất có hai lý do. Lý do thứ nhất because you look funny. You're grimace. Thứ nhoi nhất á, tại mặt cái vị nhăn như cái bì á, nó tới cười dễ sợ lắm. Nghe. Number two, lý do thứ nhì. The second reason is that I can tell you this. If you endure it long enough, the pain will go away and the pleasure you experience will be out of this world. Nhỏ thứ nhì mà chắc nó có thích hợp với quý vị hơn là nếu quý vị tiếp tục mà chịu đựng cái đau như vậy, chịu đựng càng đau càng nhiều thì quý vị sẽ khám phá một cái chuyện rất là kỳ diệu. Quý vị khám phá ra một cái mà tiền mua không được. It's not something you can buy with money. Okay? Là quý vị sẽ có một cái loài khoái lạc mà nó kỳ diệu không thể tưởng được. Ở cái thế gian này không có. It far exceeds all sensual pleasures. Cái khoái lạc này nó sung sướng hơn tất cả những cái khoái lạc cái gì đã có trước bây giờ. Tôi cam đoan cái gì nhỉ? Okay. In other words, nói một cách khác, what does it really mean? Cái loài, cái nghĩa là sao? Cái loài khoái lạc này, okay, muốn được cái loài khoái lạc này, muốn được hưởng thụ cái loài khoái lạc này. In other words, if you want to be able to enjoy this out of this world pleasure or bliss, okay, the only way for you to pay for it is with your leg pains. Nói cách khác, nếu quý vị muốn hưởng thụ cái loại khoái lạc này, okay, trả bằng tiền không được, phải trả bằng với cái giá của cái đau của thân mình mới thấy được cái đó. Quả ngân nói, not this lifetime, man. Goyin says, Goyin says, Goyin, Quả Ngân nói là cuộc đời này tôi không có năng, và cuộc đời tôi không có làm chuyện đó được. Sướng gì sướng, thầy dụ gì dụ tôi không làm đâu. Không có dài vậy đâu. Right, Amy? No way. Có nhiều người, some of them will say, no way, that's not for me. This is part of being a teacher. Cái này là cái sự khéo léo của người thầy. Không ai thích chịu đau hết đó. No one wants to endure the leg pains. It's the teacher's skills. It means to somehow get you to endure it before you know it's worth it. Because if you told flat out, just endure it, go for it, you say, no. Nice try, teach. Nice try, okay? I'm not as gold boy as I look. Bởi cái khéo léo của người thầy là vậy. Tại vì bất cứ người nào cũng vậy á. Một khi mà nói nó là, nè, cứ tin tôi đi, cứ tin tôi quả cơ. Ngồi, cứ ngồi thì khó chịu đau đi. Sẽ sướng dễ sợ lắm. Còn cứ, thấy không có biết tôi được đâu. Tôi đâu có khờ vậy. Mặt tôi khờ vậy, tâm tôi đâu có khờ. À, thành người thầy á, cái người khéo léo người thầy vậy á, là phải làm kiếm cách để khuyến khích người ta ngồi. Dù người ta ngồi. Ok? Yeah, it's easier when you find a masochist person, but most of it's from you, it's masochism, from us, it's sadism. It depends on how, where you look from. So, but anyway, so that's the skill of a teacher. Okay, how come that? Why is that? You see, look at Jasmine. He said, "Yeah, yeah, yeah, just go away. Don't make me wait so long." You see, bởi vậy, cái cô Jasmine bị tôi dụ mấy từ hàng tuần này rồi. I said, "Jasmine, he said, I've been doing this with Jasmine for a week now." She said, "How much longer? Còn bao lâu nữa? Còn bao lâu nữa? Khổ quá vậy, sao khổ dữ vậy?" Okay, so it's a skill in me. This is why you go to the chant places, other temples. They don't teach you about this dharma. Mấy chỗ khác ta đâu dạy cái pháp môn này đâu. Có mình ông Tiên Hóa với tôi dạy pháp môn này. It's only my teacher, Mr. Shen Hua, who teaches this. Even his pupils, his Heng pupils, they're not teaching this. Mấy sư cô, mấy thầy hàng đâu dạy pháp môn này. Có mình tôi dạy thôi à. This is why in all my chant classes, at most I have one or two chant students. The rest of them, and mấy cái lớp thiền tôi có một hai người tới, leo theo một hai người, khổ lắm. Yes.
How many hours of it before you don't get pain?
Ah, good question.
3 hours and 40 minutes, and I'm still hurting like hell.
mà hỏi vậy chứ, hỏi thầy, bạch thầy vậy chứ phải ngồi chịu được chịu đau bao lâu mới bắt đầu mới có cái cảm giác khoái lạc đó. À, tại sao trong này dù có ngồi bà này bị tôi dụ ngồi 3 giờ thì lúc đầu gặp tôi một cái, một tháng sau thôi bà ngồi tôi 3 giờ bà tiếng đồng hồ ngày nghe chưa. I have to give you background information, okay? Roberta, after she joined my chant class, I looked at her after a month and said, "Hey, you're a good chant cultivator. Can you sit for 3 hours a day for me?" I said, "Oh yeah, no problem." Thinking.
You asked me too when I walked in the door. You asked how long I meditated. I said,
"One." And thinking that that's the norm for everyone else. Hey, cái bà này bà tội lắm. Bà gặp tôi một cái, gặp con cái bà nó bà kể mà nhắc lại thì tôi mới nhớ đó. Gặp tôi một cái nhìn mặt nó. Bà có căn cơ tu thiền mà. À, bà ngồi giờ 2 tiếng đồng hồ được không? Bà nói, bà cứ tưởng đâu là ai cũng ngồi phải ngồi 2 tiếng. Bà đâu biết ai thường mấy học trò các người ngồi 5 phút là nhiều. She didn't know the rest of them sit for 5 minutes at most. Yeah. So anyway, so that's why I will accept your question. How many hours? Well, more than 3. Tại bà nói là bây giờ chân nó vẫn còn đau, cái đầu gối nó vẫn còn đau. Bây giờ nó phải đầu gối với chân, bây giờ bả vai nó đau nữa luôn.
If you understand, the pain goes away instantaneously. You don't understand, it's there. Khi quý vị biết, hiểu thì cái đầu nó ngừng ngay lập tức. Mà chưa hiểu, nó đầu nó còn đó, nó nhắc mình hoài. Tại sao không hiểu? Because the pain reminds you, why don't you get it? Why don't you get it? When are you gonna get it? Còn đau quá, quý vị mình chưa thấy nữa. Okay? That's the answer. You don't get it yet.
When I did it, it'll go away.
Just like that. It goes away. And then it comes back.
Like 10 hours, huh?
Can I have a question? Yeah, right. This is a man who sits for an hour. Người ông này ông hỏi câu hỏi, ông ngồi được không tím. Sau 3 năm tù với tôi mới ngồi được không tím. It's very tough to coerce the engineers into enduring back pains. Know too much, yeah.
So the first hour I don't feel pain, that's mean that I understand. And then why an hour and 5 minutes I start to have the pain again? So I understand and I did not understand or.
Hỏi là tại sao? Hỏi rất rõ cái câu hỏi. It's a good question, by the way. It's a really good question. Yeah.
Don't move so much. Just sit there.
She goes like every 5 minutes. That's why number one reason, grimace. Anyway. Funny.
Anyway, so the question is a good question. It's a decent question, fair question. Câu hỏi nó đưa, tôi chấp nhận câu hỏi này. Nhiều câu hỏi ngốc thì tôi chửi ngốc, mấy câu hay tôi công nhận hay. It's a good question. Câu hỏi tại sao? Tại sao ngồi á một tiếng đồng hồ thì cũng đau. Rồi một tiếng đồng hồ năm phút bắt đầu nó đau. Sao kỳ lạ vậy? Một tiếng đồng hồ mình hiểu cái gì? Một tiếng năm phút mình không hiểu cái gì? Okay. I don't know.
Nếu trả lời tôi đâu có biết đâu. I don't have a problem. Tôi đâu có vấn đề đâu. Đâu. Sao mà hỏi tôi? I don't have that. How can you ask me? I don't have that problem. Huh? Yeah, I don't remember anymore. Hôm nay tôi quên rồi, bây giờ tôi đâu nhớ chuyện đó nữa. Mấy chuyện, mấy cái trình độ nó thấp quá, làm sao tôi nhớ nổi. It's very low level. How can I remember the low level? I'm supposed to remember the lofty principles, remember? Và nhớ là tôi phải giảng những pháp lý cao siêu, phải không? Tôi giảng với pháp lý tờ là thấp làm cái gì? Một giờ mà còn tháng nữa. Okay, I give you the answer. Nó quanh nó còn, quý vị mất uy tín của người thầy, phải không? What happens is that I may ask you back, what is that you understand the first hour? If you say you understand something, what is it you understand? Tôi hỏi ngược lại, cái gì? Cái ông mới nói tôi là một giờ không đau, tôi không hiểu. Tôi hỏi ông hiểu cái gì đó mà không đau. See, you ask me a question. Yeah, I do have questions in return.
That was my question is, I don't understand what I understand the first hour. I don't know what I should
do. Ông hỏi thầy cái đó mà tại sao giờ ngồi giờ đầu không đâu? Tôi hiểu cái gì đó? Tôi hiểu cái gì trong giờ đầu đó? Mà tôi đâu có hiểu gì đâu. À.
And that's for you to discover when you sit the second hour.
Trả lời tôi nói thì ngồi tiếp bây giờ thứ nhì sẽ thấy.
And what if you cannot see in the second hour? Thì nói ngồi sau 2 giờ vẫn chưa thấy. You sit for the 3 hours.
Sau ngồi 2 giờ mà chưa thấy, ngồi thêm 3 giờ. Ngồi hoa chừng nó thấy thôi. That's the answer.
You sit there until you see.
And then that's when you experience the bliss. See?
No more questions.
I told you it's very difficult to get this guy to sit for long, go for long sits.
He doesn't bite. Cái ông này kỹ sư nó khó dụ lắm. Dụ hoài mấy chiếc đỉnh chừng ngồi. Không hỏi nữa tại sao? Không hỏi nữa tại sao? Cái sợ hỏi rồi, hỏi là bị dụ ngồi tiếp.
Okay. Any other questions? Ai thắc mắc gì nữa không? Yes.
So what is the state we experience for? We sit for a long time, and what is it good for? What is the state?
Okay.
It's something that you need to be there to know what I mean. Những cảnh giới này mình phải ở đó mình hiểu tôi nói gì. Không thể diễn tả được. It's beyond words. Những cảnh giới này không thể diễn tả được. Okay. Phải tới đó mới thấy được. This you have to be there to experience it. Okay? Just like you cannot possibly fully describe the sunset. Giả như quý vị muốn ngắm cái hoàng hôn á, một đời nó lặng á, phải ra ngoài biển á, ngồi nhìn nó, không cách nào diễn tả được hết. Isn't that true? Cái đẹp của cái hoàng hôn nó không cách nào diễn tả bằng lời hết đó. The same thing you want to watch a sunset. The beauty of the sunset, you have to go to the beach and take a look for yourself, because it cannot possibly be described with words. Okay? Cái tu nó vậy đó, mình có chứng cái thân của mình.
Cultivation is something you experience with your body, with yourself. It cannot be described. Không thể diễn tả được. Okay, and this is where you need to persevere, and you work long enough, then you begin to experience more and more, may have more and more of this glimpse of what it's going to be like. Okay,
Thành bởi vậy mình phải mình chú tâm, mình cứ kiên cố, mình cứ tu, tiếp tục mình tu thì từ từ mình sẽ thấy, càng ngày mình càng thấy nhiều hơn một tí. You see more and more of it every day, naturally. We will not see it all at once. Không phải là chuyện tự nhiên nó mở ra trước mặt mình không. Mình bắt đầu thấy mở từng cái cửa, bắt đầu nó mở ra. It's like it more doors open to you the more you cultivate. Nhiều cửa sổ bằng nó mở đem ra. Okay. More of these windows are opening. The longer you sit, the more you cultivate. The more you can see, the more you can discover. Càng tu, càng ngồi càng lâu á, thì càng ngày như nhiều cửa sổ nó mở thêm nữa, thì càng ngày mình càng thấy nhiều hơn, càng ngày mình phát giác nhiều hơn nữa. Okay? And that's what makes cultivation very fascinating, because the discovery is unlimited. Cái tu hành nó thú vị lắm, mà tại vì cái sự phát giác đó nó vô tận, cái vui nó vô tận. It's not like something where you say, like when you eat a good meal, you say, and you say, oh, I better stop because I can't eat anymore. Nó khác những cái khoái lạc mà thông thường mà quý vị có, chẳng hạn như ăn một cái tô phở ngon, ăn một cái thì mình nói thôi, tôi không ăn nữa, tại vì bụng nó nứt rồi, bụng nó no quá rồi, ăn tiếp được nữa. Cái thiền lạc đó, cái tu luyện, cái lạc của tu luyện đó, càng ngày càng tu, nó càng tăng trưởng. The opposite is holds true for cultivation, blissful cultivation. The more you cultivate, the more bliss, the more intense the bliss becomes, and the more painful it becomes as well. Càng ngày nó cái khoa lạc nó càng nhiều. And what happens is that eventually there's one thing that you discover. Từ từ quý vị sẽ khám phá một cái chuyện này. Okay, I will tell you that right now because you cannot do it. Tôi nói trước chứ quý vị nghe thôi, tại quý vị tôi nói thì thôi quý vị làm không được đâu. But I tell you anyway because I give it for free as well. Ngày mình cho miễn phí nữa. Quý vị sẽ khám phá rằng đó. Okay. You have to learn to stop being attached to the pain stopping. That's your problem these past 3 years. You sit there and say, when is it going to stop? When is it going to stop? If you like that, we'll never stop. See, some lessons need a few years before I teach you. Some of them are blessed enough, I teach them after 1 month. Some of you are not blessed enough, you have to pay the price. Okay. Cái quý vị sẽ từ từ sẽ khám phá ra rằng là phải xả cái chấp trước, xả cái ao ước đó, là cái chân nó không có đau nữa. Đừng có bị đau nữa. Xả cái đó, cái đau nó mới ngừng. Còn nếu ngồi đó mà còn cứ nói là tôi phải ngồi bao lâu nữa, ông thầy nói ngồi thêm nữa thì nó hết đau. Ngồi hoài nó hết, không hết đau. Có nghĩa là sao? Quý vị đang chấp trước vào cái đau nó phải ngừng lại. Nó tế gì như vậy á? See how subtle that attachment is. And that's why you have leg pains. Vì vậy chân nó mới đau. As soon as he sits there, một người đó ta ngồi đó một tiếng, I'm not naming any names, I'm not looking at anyone in particular. Tôi không nói tên ai hết, mà tôi không nhìn ai hết. Thì nói người ta ngồi đó một tiếng đồng hồ không đau. They sit there for an hour, no pains, right? No problem. And then they said, oh, I'm told I'm supposed to sit for 2 hours. Ông nói mình phải ngồi 2 tiếng đồng hồ, ngồi thêm 1 tiếng nữa. So and then but then you sit there and say, but I do not like the pain. Nhưng đều mặc dù ông nó ngồi 2 tiếng, ông làm chuyện của ông, cho mình ngồi 1 tiếng là hết sức của mình rồi, ngồi 2 tiếng đau chết đó, là chừng nó đau ngay lập tức. I forgot.
You get it? You have to stop wishing that the pain goes away and the pain stops. It stops hurting. Because that doesn't help your cause. Accept it and it goes away a lot quicker. Đau, chấp nhận cho nó đau thì nó đau nó đi qua lẹ hơn, cơn đau nó qua lẹ hơn. Còn đau á, mà ngồi đó mà than, xích xoa, you are too much, my knee, I can't walk tomorrow, I have to go to work tomorrow. Ah, how can I work tomorrow? Okay, what is that? You wishing that the pain stops. Chân ngồi đó mà cái đầu gối nó đau, nó trời chân đầu gối nó đau quá. Ngày mai không biết mình đi làm việc được không? Cái lý do mình viện lý là ngày mai cần làm việc, cái chân phải ngừng đau. Thì đó là cái chấp trước và cái đau nó ngừng nó mà không hiểu. You see, it's right there, the subtle attachment that the pain better stop because I have to go to work tomorrow. I have to stand on my feet. Okay? If you let go, if you do not let go of attachment, the pain never goes away. It keeps on coming back. Now he tells me, Roberto says. Now he tells me. Mà học trò tôi đệ tử mới nói, tôi ổng 3 năm rồi ổng nói cho tôi mới biết. Okay, any other questions? Ai thắc mắc gì nữa không? Yeah. Quỷ vậy sợ. The question is there any other method? Yeah, is there one more? I teach you one more. Cái gì một phương pháp mới? Có nhiều lắm. There's lots more, but I teach you one easy one, the best one. Tôi giảng cái gì? Cái phương pháp mà dễ nhất. Would you like to know it? Muốn biết phương pháp dễ nhất không? These guys are so skeptical, so much doubt in the people's mind. Bà hành đàn lắc đầu không tin thầy, không tin thầy. Đàn gì dễ sợ luôn. Ok, phương pháp mà tối thường mà hay nhất là biết phương pháp sao? What is that? What's that method? Would you like to know, Jasmine? Yeah. Very easy. Unbuckle. Gỡ chân ra. I tell you one thing. Yeah. You sit long enough. Cái vị ngồi lâu rồi cũng như có thần thông. You have the spiritual power of dealing with leg pains. Có thần thông để mà đối đầu với cái đau của cái chân mình. It goes away. Thần thông biến mất. Cái đau nó biến mất. Đó thần thông của mình. Isn't that cool? That is real, real spiritual penetration. No, but once you understand, you can overcome any kind of pain. Okay. Tại vì một khi quý vị thấy được cái thần thông đó rồi đó, không có cái gì làm quý vị đau được nữa. See? Where's the price? Phải chịu khó đau mới thấy được. You have to pay the price routine before you have that spiritual penetration. It's not that easy. Đệ tử tôi đó phải ngồi chịu đau, chịu đau mới thấy được cái thần, mới có được cái thần thông đó. Không chịu đau không có được. Quý vị không phải quý vị muốn tu để có thần thông à? Some of you after spiritual penetration for cultivation, cô tu phải có thần thông nhé, đúng không? Thần thông rất là tiện lợi. Okay, không phải đau sư cô không à? Sư cô người ta đau, sư cô dùng thần thông sư cô người ta hết đau luôn nữa. Sư cô biết không? Không cần uống thuốc. Okay, làm tiền lắm, dễ làm tiền lắm. I tell you, those of you who have aspiration for fame, okay, and money, I tell you, if you develop the spiritual penetration, you teach
chant, and you can take the leg pains away from your students and charge them maybe $5 each a shot. Mỗi lần học trò nó đau chân á, tới thả vào thùng xương năm đầu chân chân sẽ hết đau. Thì mình nghĩ sao? Lots of money, làm nhiều tiền lắm á chứ cô. Mà nổi tiếng lắm á. Có bao nhiêu người thầy làm được như vậy? Nổi tiếng như sống cồn vậy đó cô. Người ta sẽ đồn tới học thiền với cô. Thì I tell you all these secrets, professional secrets, and you don't need to be a monk. Không cần phải làm thầy nữa chứ. Quý vị mấy người tại gia không cần cứ ngồi chịu đau đi cho tôi. Mà bữa nào mà không cần xuất gia vẫn đi làm dạy thiền như thế, dạy hơn dạy còn hay người thầy mấy người thầy với cô nữa. Người ta đau búng tay một cái hết đau. Thao mà làm tiền. Biết bao nhiêu người thầy đang dạy thiền ở ngoài, người tại gia dạy thiền đó. Người ta có cái kỹ thuật này, phải người ta cần biến sách làm gì? Phiền, tôi sách nó một trang thôi, nó là tôi bấy đau, you don't need to write a book on meditation. You see, this is what I thought when I first started. I would write a book on meditation, teach you how to meditate. Now I understand. I say my book have one page, one paragraph says, if you have leg pains, okay, get on internet to www.bli2pl.org, go to donation tab, you know, slide in your card and or text $10, the pain goes away. À, tôi nói cái phương pháp tôi là vậy đó. Là tôi thay vì biên sách tôi để trong cái web thuộc quảng cáo trong website, tôi nói là ai mà đơn thiền, think of how many people are cultivate doing meditation nowadays. Quý vị nghĩ cho coi, biết bao nhiêu người trên thế gian này đang thiền. Tôi nói thiệt quý vị. Thiệt sự cô, mình đừng mấy học trò biệt tự nó phiền lắm. Mình làm một mở cái thần thông này thôi đó. Mình tha hồ mình xây chùa. So many people mấy người ta tu biết bao nhiêu người đang thiền đúng không? Ai cũng lo đau chân, đau lưng, đau rồi gối tùm lum. Mình quảng cáo mình nói là đau hả? Cúng cho cái chùa 10 đồng thôi. Tại vì bây giờ nó bấm cái điện thoại đó, bấm một cái là được 10 đồng. Nó phải bụp tới 10 đồng tới account mình ngay lập tức. Dễ như vậy đó. Mỗi họ đau, họ bấm một cái, ok, thì mình gỡ đau cho họ. Ngày sau gỡ một lần nữa, ngày sau gỡ một lần nữa. Giàu thí mồ. Jasmine, you've been doing the wrong thing. You've been learning MBA stuff. not dentistry. I'm telling you, Chinese is where the money is. Don't know if you could be. Ngồi chỉ đau đó là tiền. Sau trứng cái làm nhiều tiền lắm. I tell you, you do the leg pain, you can make a lot of money down the road.
Toàn cái đó lo đi học thuốc, lo đi xây chùa, lo đi cứu độ Phật tử, gửi đi vãng sanh. Phí gì vậy?
Một thần thông thôi.
Cái nhu cầu bây giờ người ta đang thiền nhiều lắm, ai cũng có thiền chịu không nổi. Tại nó đâu.
Ok, any other question? Ai còn thắc mắc gì nữa không? Ngày nữa tôi cho quý vị ba cái bí mật về nghề thiền của tôi đó. I think it's just review three professional secrets. See how generous I am. Thấy tôi rộng rãi dễ sợ. Okay, 91. 91. Going to back to the sutra. Trở lại về cái kinh. Okay. The sutra consists of three major sections. Cái kinh A Di Đà này nó có ba cái phần chính. The preface, the proper text and the circulation section. Cái phần đầu tựa, cái phần chánh kinh và cái phần lưu thông. Okay. So far so good. Phần tựa là sao? Phần tựa là cái tấm đầu tiên đó. The preface is that section, the very first section, a long time back there, like last year or something.
What is that section? This section here. That's the preface. Right here. The entire thing is a preface. Cái phần này á, từ bắt đầu from thus I have heard to from all the heavens. That's the first section. This is why during the ceremony, when we get to the end of the section, you hear we hit the bell twice to signal to you that's the end of the preface section. Bởi vậy, that's according to Chinese tradition. Cái phần này, như vậy tôi nghe này, rồi xong tới cái phần mà với mấy cái phần mấy mà đích thích đế hoàng với đại chúng đồng câu hội đó, cái này á là cái phần của phần tựa đó, phần đầu tựa đó, đầu tựa, tựa đầu. Ok. Thành bởi lúc mà làm lễ đó, thì khi tới cái khúc này, cái phần cuối khúc này, chúng tôi gõ chuông hai lần để cho quý vị biết là sắp vào nhập cái chánh văn rồi. Ok. This is why. Vì cô hiểu tại sao mình có như chuông bên tàu có cái ý nghĩa nó rõ ràng. Chứ không phải nó hờ. Vì Việt Nam mình nổi hứng thầy, bữa nay thầy hứng thầy gõ cái con cho nó chuông ngay này nó hay. Có cái con. Tới chùa khác chuông nó dở, bớt gõ một tí. Không có đâu. Không lực cái lễ bên tàu họ có cái ý nghĩa đó. Chính xác dễ sợ. Sâu sắc dễ sợ. Ok. I explain to Bhikshuni here that in the Chinese tradition of doing ceremonies, these bells and these Dharma instruments are done for a reason and not like haphazard at all. Okay? So that's the preface section. Đó cái phần đầu tiên đó, cái tấm đầu tiên đó là tấm tựa phần. Okay? And then you have the proper text, xong cái phần mà chánh tông là cái phần mà cái giáo lý mà ngày hôm nay mà Phật mà giảng cho chúng sanh đó là muốn dạy chúng mình cái gì đó là cái phần cái giáo lý gọi là chánh văn. Okay. So the proper text is a text that has all the principles that the Buddha wanted to convey to his listeners, his disciples. Okay. And then finally the circulation. Rồi sau khi mà giảng xong cái phần cái giáo lý đó rồi, phải nói những cái này nó rất quan trọng, giáo lý rất quan trọng, nên quý vị nên lưu thông cho nó, truyền bá cái giáo lý này, cái kinh này. So circulation thing here is that now you learn about the Buddhist principles, okay? You should circulate these wonderful principles to benefit others as well, because you cannot simply listen and benefit yourself alone. Tại nếu mình nghe không, cái lợi ích cho mình không chưa đủ, phải lưu thông với nó để cho người khác lợi ích như mình nữa. Ok? Any questions? Ai thắc mắc gì không? Đó là tinh thần đại thừa đó. This is even the organization of Mahayana Sutra conveys the spirit of Mahayana. That is you need to share your wealth with others. Cái phần lưu thông đó, nhắc mình rằng đó, mình có giàu, có sung, có sướng, có tiền, có lợi nghi, có tiền lợi thì phải đem ra san sẻ với người khác. Cái tâm thần đại thừa như vậy đó. You should not keep it for yourself. The good things you have, don't keep it for yourself. Don't be so selfish. Okay? So, in summary, Mahayana spirit, nói một tóm tắt lại, tu đại thừa là sao? What's Mahayana cultivation? Là sao? Mahayana cultivation is about enduring leg pains. Thứ nhất là chịu đau cái chân, and then share your wealth. Thứ nhì là san sẻ cái phước của mình. Okay. Amy said, "Yeah, I'm not impressed." In Mahayana, cô học trò đại thừa không thích. Okay, 92. Shravasti. What? It's the third one? Lưu thông. Tôi nhảy lưu thông, nhảy cái tưng qua lưu thông thôi. Shravasti. Thân xa vệ. Shê vệ gồ. Translate into abundance virtue. Abundance and virtue. Dịch ra xã nước xá về này tiếng Phạn có nghĩa là dịch ra bằng phong với là đức. Okay. Phong abundance of phong abundance of the gems and the five objects of desire.
cái chỗ này á, nó rất phong phú về những cái tài bảo, về những cái ngũ dục. Okay, this is, you could say, this is the Paris of old. Có thể nói cái thành xá về nó cái chỗ giống như là Ba Lê hoặc là New York đời xưa. Okay, maybe it's New York. Certainly not Rosemead. Chắc chắn phải là cái thành tiểu thành phố Rosemead. Okay. And then virtue. Thứ nhì là đức. The inhabitants of this capital city of the king Prasenajit has a couple two kinds of virtues. The virtues of great learning, erudition, in other words, and the virtue of liberation. Cái đức của là những cái người dân mà sống ở cái thành phố nước Xá Vệ này, thành phố này thì có hai cái loại đức. Cái đức thứ nhất là đa văn. Đa văn có nghĩa là có học thức rất là rộng. Thứ nhì, cái đức thứ nhì là đức giải thoát, có nghĩa là cái chấp trước nó còn nhẹ nhẹ. So liberation is fewer and lighter attachments. Okay. So this is a capital city of a country in central India. Cái thành Xá Vệ này là cái thủ đô của một cái nước của ông vua Ba Tư Nặc ở trong miền trung của nước Ấn Độ. Okay. All right, 93. Số tấm 93. The speaking location, cái chỗ này Phật giảng kinh. In the Jetta Grove, in the garden of the benefactors, orphans and solitary. Okay. Vườn kỳ thọ cấp cô độc. This is an offering from Sudatta. Đây là cái chỗ mà cái ông Tô Đạt Đa gave to the Buddha, cúng cho Phật. He is also known as a benefactor of orphans and solitary in tradition of the old tradition of the wealthy and the virtuous ones of that is when they have virtues and they have wealth, then they share it with the less fortunate. Tô Đạt Đa này là theo cái truyền thống của cái đời xưa, những người có giàu có, người có tài đức mà có của cải giàu có sang trọng thì họ có theo cái truyền thống là họ san sẻ với những người mà bất hạnh hơn mình. Ok, truyền thống rất là hay. Ok, he is a very rich elder. He does not know about the Buddha Dharma. Ông Tô Đạt Đa này là một người trưởng giả, trưởng lão trong cái triều đình của vua, rất là giàu, nhưng đều không biết gì về Phật pháp hết. Okay. High official in King's Court, and he came to visit came to the Shravasti to visit a friend while arranging for his son's wedding. Ông Tô Đạt Đa này tới what Shravasti in Vietnamese, I forgot. Huh? Anyone? Some of you have to help me. What's Shravasti in Vietnamese? I don't know. Cái thành phố này á, excuse me, thành phố này á là cái chỗ mà ông Tô Đạt Đa ông tới ông viếng thăm để ông lo sắp xếp cái chuyện hôn nhân của người con của ông á, người con trai của ông á, thằng tới viếng thăm người bạn, tới viếng thăm người bạn thân của ông á, người bạn thân cũng giàu có. So his friend is also very rich, and he stayed overnight, nghỉ đêm lại. And then he noticed his friends are preparing his house adorning, making his house very adorned. And so you ask him, why are you decorating your house?
Thì ông này nghĩ lại, nghĩ tới viếng thăm nhà bạn, ở lại nhà bạn thì mới thấy rằng người bạn mình đang làm trang nghiêm cái chỗ nhà họ. Đang trang hoàng cái nhà. Ông mới hỏi, ủa tại sao phải trang hoàng cái nhà làm gì vậy? Thì người bạn mới nói rằng muốn trang hoàng cái nhà lại tại muốn thỉnh Phật tới để mà nhận cúng dường.
So his friend said, I want to invite the Buddha to come over to receive offerings from me. Okay, and that's why I'm adorning my house.
Thì người bạn mới nói là tôi muốn thỉnh Phật tới nghe. Thì nghe cái tên Phật một cái,
the moment that Sudatta heard of the word Buddha,
là rợn tóc gáy.
His hair stood on end. His back of his hair,
cái lưng, cái tóc cổ mình nó đứng, nó dựng đứng.
Just the sound of the Buddha, the word Buddha, yeah, have that kind of effect on him.
So he said, Buddha? What's Buddha? Thì ông mới nói, ông mới là, ủa, Phật, Phật là gì?
To his friends that the Buddha is a world, is a enlightened person, very famous person, and worthy offerings.
Bạn mới giảng là Phật là đấng giác ngộ, tới viếng thăm, thành ra mình nên cúng dường cho Phật.
And so he went to bed.
Cái người Tôi Đạt Đa này mới đi ngủ, về giường ngủ.
At night, he suddenly woke up.
Buổi tối, bỗng nhiên bị đánh thức dậy. He saw a light. Bỗng nhiên thấy ánh sáng. Tưởng đâu là trời sáng rồi.
He thought that it's morning already because it's so bright.
Okay. Tại ánh sáng sáng quá, tưởng đó là trời đã mọc sáng, đã sáng rồi.
So he got up from bed and he walked outside, đi ra ngoài, and he noticed that no, it's not it's still night, it's still dark. It's just there's a light, there's a source, the light's coming from somewhere.
Đi ra ngoài mới thấy mới khám phá rằng trời nó còn tối, cái ánh sáng đó sáng rọi vào cái phòng ông thôi, rọi vào ông thôi. Thành ông mới bắt đầu ông đi theo, ông tò mò đi về cái phía ánh sáng, cái nguồn gốc của ánh sáng đó.
So he searched for the origin. He followed the light, the search light, and to locate where that light came from. And he went to the gate of the city.
Lúc đó mới đi theo cái ánh sáng đó, thì được ánh sáng dẫn tới trước cái cảnh cổng thành.
Back then, all cities have gates.
Okay, hồi xưa đó, là mấy cái thành đó nó có cổng đóng lại hết, tại vì ngăn ngừa mấy người trộm giặc trộm.
To for protection of the inhabitants from the bandits. So all the city gates are locked and guarded.
Hồi xưa mấy cổng thành đều khóa và được canh nữa.
So what happened is that as soon as you got there, tới đó một cái,
bỗng nhiên the gates were opened by itself. Bỗng nhiên tới đó một cái cổng thành tự động nó mở ra.
He walked outside of the city gate and followed the light.
Thành ông tôi Đạt Đà mới tự nhiên được cổng nó mở ra, cổng thành mở ra, tiếp tục đi theo về cái ánh sáng.
And eventually he got to the Mount Gargakuta.
Từ từ mới tới đó, mới khám phá là tới được cái núi linh thú. Cái nguồn gốc của ánh sáng đó, Phật mới khám phá là Phật phát cái hào quang ánh sáng đó để rọi vào ngài Tôi Đạt Đa, để kéo ngài, khuyến khích ngài để bước tới núi linh thú để gặp Phật.
So he then understood that the Buddha shone his light, his spiritual light on Siddhartha himself to draw him to Mount Gargakuta, which is like 30 lý away.
Núi linh thú này cách cái thành ở nước Xá Vệ này cách khoảng chừng 30 lý. 30 lý là lý is 13 miles, so it's 400 miles approximately.
Cái núi linh thú này nó cách cái chỗ ông này ở là 400 dặm. See, this is why it's kind of cool to be a Buddha.
Thành Phật sướng lắm, thật có thần thông, thật phần dài, thần thông cách thoải mái. Okay.
So he went to the Grotta Kuta, where the Buddha was, 200 miles away. And he looked at took a look at the Buddha, and he was, the Buddha was so handsome, so adored. Vào một cái thấy Phật thật Phật đẹp trai dễ sợ, đẹp trai mà trang nghiêm, thấy một cái là thấy thích thú dễ sợ. So she was smitten, mê, ông này ông mê dễ sợ. He didn't know what to do, bỡ ngỡ, mê mà bỡ ngỡ không biết làm sao nữa. And you know what happened? You biết chuyện gì xảy ra? Guess what happens? A god, một người thần đó mới hiện ra, appear out of nowhere, circumambulated around the Buddha three times, and bowed to the Buddha three times, and then sat down. Người trời đó mới hiện ra từ bao nhiêu cái hiện ra, đi nhiễu xung quanh Phật ba vòng, xong lại Phật ba lại, xong trở xuống ngồi. So in other words, a god manifested to teach Siddhartha what to do when you meet with the Buddha. Đó, thành ra mới hiểu rằng á, mới thấy rằng á, cái người thiên thần đó, người trời đó mới hiện ra để dạy cho cái người Tô Đạt, ông Tô Đạt Đa này, người trưởng lão này á, là phải làm gì, nên làm gì khi gặp Phật, là đi nhiễu ba vòng, xong lại ba vòng ngồi xuống. Why is that? Tại sao như vậy? Honoring, tôn kính Phật. What else? Nhìn khác nữa. Come on, you know. You must know it. It's the tip of your tongue. Okay? You know it because every Sunday you do it. See? Dạy cho mình hiểu rằng á, okay, gặp Phật á là phải cung tôn kính. When you meet the Buddha, you have to be respectful. Okay. Number two, chuyện thứ nhì là gì? Là gặp Phật á phải thỉnh pháp Phật. Cơ hội đó vâng thỉnh pháp, cái chừng nào mới thỉnh pháp bây giờ? Rút. Because when the moment you see the Buddha, okay, you need to be respectful and you need to request Dharma from him. Because when are you gonna have? What other chances are you going to have? Okay? So, that's why when I got to that section, I said, the next time I see the Buddha, thành tôi, khi mà tôi đọc cái phần đó rồi, tôi mới phát tâm rằng, tôi nói trong tương lai, tôi thề tôi sẽ gặp Phật. I vow to be able to meet with the Buddha. Để làm gì? To circumambulate around the Buddha three times. Để làm đi nhiễu xung quanh Phật ba vòng. Lạy đảnh lễ Phật ba lại, bow to the Buddha three times, and then ask the Buddha, để thỉnh pháp Phật. Pháp gì? How do we win a big lotto? Thỉnh pháp là làm sao con trúng số độc đắc bây giờ. And you know what? Why do I say that? I'm not kidding you. Tôi nói thiệt cái gì? Because if you ask, the Buddha will give it to you. Tại vì cái bí mật là vậy nè, nếu quý vị hỏi, Phật sẽ cho. Phật không bao giờ từ chối ai một cái gì hết. Why do I tell you that? This is the fourth secret, professional secret I told you today. Okay? Because whatever you request from the Buddha, he gives it to you without any hesitation. See, when he asked me, I said, gee, let me think, how much I have? What is it going to cost me? The Buddha said, here you go. Just like that, without thinking. Nếu quý vị mà xin tôi gì, tôi phải suy nghĩ, tôi phải đắn đầu cắn, tôi cắn thôi. Không biết mình có nên làm hay không làm. Okay. Còn Phật á, xin một cái Phật cho, không cần suy nghĩ. Bởi vì nó gọi là Phật. Okay. This is what differentiates the Buddha from us. Bởi vì Phật nó khác mình cho đó. Mình tại mình nghèo quá, mình xin gì mình phải đắn đo. Phật giàu quá, xin gì Phật cho đấy. Phật này giống như mình ra ngoài, kia ta xin mình đồng như vậy. Just like the Buddha is so blessed, so rich that whatever we ask of him, he's going to give it away like small change. Như người ăn xin cho mình đồng người ta vậy, nó nhầm nhất đúng không? Đồng nhầm gì đâu. Phật cũng vậy, cho mình số độc đắc, chứ không đồng với Phật vậy. Giàu như kiểu như vậy. See, this is why you want to become a Buddha, vì vậy muốn thành Phật. Làm giàu làm gì?
He don't want to get make you know, go out and work and make money. What for? You cultivate, become a Buddha, you become so rich. Làm Phật tu, tại đi làm Phật mới là giàu chứ còn mới đi là đi ra ngoài kia làm việc mới giàu làm gì? Xuất giá đi. I said, you should all lead the home life.
Okay. So the Buddha spoke Dharma to Siddhartha. Phật mới thỉnh pháp, Phật giảng nói cho Tô Đạt Đà nghe, nghe pháp. Tô Đạt Đà nghe pháp, thích quá.
This is the fifth secret I told you. Okay. I'm telling you today.
Cái bí mật nghề nghiệp thứ năm tôi nói cái gì ngày ngày này đó. Chứ cô lát phải nghe là cái băng tôi nghe ngày nghe đó. Tôi nói năm này có ngày nó giảng. Đây cái bí mật nghề nghiệp thứ năm của tôi giảng cho mình biết ngày hôm nay đó sư cô. À, bí mật ăn tiền dễ sợ. Hỏi mấy sư cô chứ coi, tôi chỉ cách làm tiền xây chùa. Rất dễ chứ à? Ừ. À, bởi vậy. Cái bí mật này, à sao? Nghe. Có cơ hội á, tới mà nghe Phật giảng kinh, thích dễ sợ lắm. If you have the chance, go listen to the Buddha's sermon. It feels so good listening to the Buddha. Let me tell you. Nghe Phật giảng kinh đó, còn sướng hơn là thiền nữa. It feels even better than chan. Please. It's true. This is true, Roberta. I'm not kidding you. I may add a little bit, you know, of salt and sugar to it. But this is the truth. If when the Buddha speaks Dharma, it feels so good. This is why. Cái này sự thật. Các vị đừng tưởng tôi đùa cái gì nghe. Cái thiền duyệt nó sướng dễ sợ lắm. Mà nghe Phật giảng kinh nó còn sướng hơn thiền duyệt nữa. Nó dễ sợ như vậy đó. Tại sao như vậy? Why is that? Thiền duyệt nó sao bằng cái Phật được? I don't care how much you cultivate. The bliss you do from chan is nowhere near the bliss you get from listening to the Buddha's lecture. And this is why. This is why. Bởi vậy. This is why the third section. Bởi vì cái phần kinh nào quý vị không biết đó, cái này cái Phật khéo léo không thể tưởng được. This is why the Buddha is so clever. Okay.
Phật khéo léo chỗ là quý vị ngồi nghe tôi giảng kinh rồi hai tiếng rồi đứng dậy rắp chân đầu tôi đi dậy thì vậy. Thôi tuần sau mình kiếm cái cách khác không tới nghe giảng kinh nữa. Cái gì khổ quá. Đâu ai tới nghe giảng kinh rồi đâu, đúng không? Mình suy nghĩ lần sau, tuần sau tới nữa. Ngồi bắt ổng buổi sáng bắt ngồi 2 tiếng, buổi chiều bắt ngồi thêm 2 tiếng nữa. Ai mà dạy dữ vậy?
You come here on Sundays and in the morning 2 hours and another 2 hours in the afternoon after that. Your legs hurt so much and you go like this. All the men are going like this.
Tôi để khoảng chừng 3 gần tới kết thúc buổi chiều một cái là mấy ông người nào cũng chống tay nha.
Bởi vậy tôi cũng có trình độ như Phật á. Phật nghe tới nghe Phật giảng kinh, ok, là không biết đau nha, không có đau.
When you listen to Buddha's lecture, there's no leg pains.
Không có đau chân, không có đau lưng, dễ sợ như vậy đó. Mà thấy sướng. There's no pain and there's only bliss. Ok?
Nghe rõ không? Vì vậy, cái phần kinh đó, this is why the in all sutras, the circulation is always the last section.
Vậy cái phần lưu thông, cái phần cuối cùng, phần nào, kinh nào có phần lưu thông, tại sao vậy?
Phật mới lợi dụng, Phật mới nói, tụi bay sướng hả? Đem cái sướng ra mà san sẻ với cuộc đời nữa chứ.
Cái hay của Phật nó khéo dễ sợ. Mình phải dụ quý vị quá trời.
Còn Phật mà Phật dụ một cái, ai cũng hứng hở đứng dậy. Con sẽ đem cái sung sướng con để san sẻ với cuộc đời, với chúng sanh. Đại trí huệ.
Hay không thể tưởng. Mỗi lần tôi đọc kinh Phật tôi bẩn cái tắt lưỡi. Tôi nói sao mà chừng nào mà nó mở được cái huệ như Phật. Phật sao mà hay quá đi. Phật dụ hay quá đi.
mình dụ hoài cũng được, ngay chữ ngay mấy kỹ sư rồi dược sư rồi nó cũng lắc đầu. Chứ còn Phật nói một cái là ai mà hứng ngờ đứng dậy con sẽ truyền bá cái kinh này cho đời, để giúp đời giúp người. À mình thích quá, mình sướng quá đi, phấn khởi quá đi, chưa bao giờ phấn khởi như vậy.
Thầy vui vậy sao? Isn't it fascinating?
See, this is what makes the Buddha so fascinating to me, that state of the Buddha, when he makes you sit through a lecture and then you feel so good. And this is why the third section, the circulation section, is that you stand up after a sutra lecture, you feel so good, you get so excited and say, let me go and share this joy with the world. Gladly. Fascinating to me. Okay. Here I am trying to get an engineer and pharmacist and trying to sit longer. Nice try. I stick to my guns, okay? Enough is enough. Okay. Buddhas have no such problems.
Thế bởi vì mình tu thấy cực khổ hay sao?
So why bother? Tại sao mình khó gì? Phải cực khổ, mà từ từ mình tiếp tục nha. Cái khó khăn đó, rộng tương lai mới mở cơ hội, mới giống được, mới làm bước tiếp được Phật. Okay? Same analogy. I have to suffer right now, go through this disappointment and dejection and rejection of all of you. Because when I do it long enough, just like you, when you sit long enough and do lectures long enough, I endure the embarrassment and the rejection long enough, then I understand that wisdom and open that spiritual penetration. Phải chịu như vậy á, phải chịu khó như vậy á, chịu cái thất vọng, chịu cái khổ sở, mà giảng kinh mà cái chê mình chê lên xuống như vậy hoài, mình mới lâu, đủ lâu rồi mới mở được cái thần thông như Phật, mới có được siêu hệ như Phật. Lúc đó mình mới giảng kinh như Phật rồi luôn. Lâu lắm, còn lâu như sao? I admit, it's going to take a long, long time. Long, long time. Okay? Anyway. Okay. Anyway, so, Sudhana. Okay. Cái ông Tô Đạt Đa này, nghe thích quá để đứng dậy, hứng hở. So going back to Sudhara, okay, he listened to Buddha's sermon, he got so excited, and he said, please come to speak Dharma to Shravasti. Okay, I know you're going to my friend's house for meal offering, but I want you to go to speak Dharma to the people Shravasti. Thành ra cái hay chỗ đó là ông Đô Đạt Đa người rất đặc biệt. Ông thích thú quá nè. Ông nhảy tưng vậy. Ông nói, trời ơi, Đức Thế Tôn, thế con sướng quá. Con nghe Phật giảng Pháp mà con sướng quá nè. Con thỉnh Phật lại cái thành phố đó để mà giảng Pháp cho chúng sanh nghe. Con biết là chúng Phật là cái ông trưởng giả bạn con chỉ mời Phật tới để mà nhận cúng dường thôi, để lời cho ổng thôi. Đằng này ông Tô Đạt Đa này, cái tâm ông hay vậy đó. This is where what makes Sudhana a much superior man, much more superior than his friend. His friend was doing for his own good, his family's good. Cái bạn ông á, bạn thân ông á, là chỉ làm thỉnh Phật tới để lợi cho mình với lợi cho gia đình mình thôi. Does it ring a bell? Quý vị nghe có rõ không? Okay? You cultivate for yourself and your family only. Okay? That's the mindset of Sudhana's friends. Okay? Cái tâm của cái người bạn ông Tô Đạt Đa chỉ tới được trình độ đó thôi, là làm đời cho mình với gia đình mình thôi. Ông Tô Đạt Đa người cao thượng hơn nhiều. Nói, cái này hay quá, con phải không phải làm lợi cho bất cứ những người dân chúng khác chứ, nhiều người hơn chứ. Ok, cái đó là tâm đại thừa đó. Vì vậy Phật mới nhận lời chứ, cái vị tưởng Phật, cái vị tưởng Phật ai thỉnh Phật đi hả, nó có dễ như vậy. This is why the Buddha responded to this great man's benevolence and generosity. Buddhas do not simply agree to any request, and yet he agreed to this Sudhana's request. He says, Sudhana says, please come to Shravasti and live in Shravasti so that we can learn from you. Thế ông Tô Đạt Đà mới thỉnh Phật tới ở lại nơi cái thành phố nước Xá Vệ này. Okay. And oh, time is up. Hết thì giờ rồi. So the Buddha said, Phật mới nói rằng, Buddha said, but there I have a lot of my disciples. Mình nói tôi có nhiều Phật tử đó, tôi lắm. Phật tử theo tôi là hơn cả ngàn người. I have thousands of people who follow me. How, where are we going to stay? Chúng tôi ở đâu bây giờ? Thành tôi Đạt Đà mới nói là nếu như con kiếm được cái chỗ mà rộng để mà đủ rộng để mà thỉnh Phật với để chữ Phật về, Đức Thế Tôn có tới ở đó không? So Siddhartha said, if I could find a place big enough for all of you, would you come and teach us in Shravasti? Buddha said, of course, if you find a place that can accommodate us, we certainly will come over there and teach you. Thầy Phật mới đồng ý, Phật nói mới thuận ý, Phật mới nói rằng nếu như ông kiếm được một cái chỗ mà đủ rộng để cho tôi với đệ tử tôi ở thì chúng tôi sẽ đợi tới đó để mà hoằng pháp. Okay. Thành ông Tô Đạt Đà mới hớn hở lấn đật chạy về nước Xá Vệ. So he went back to Shravasti. Okay, by the way, Shravasti is the name of the city and the country as well. Okay. Cái thành nước Xá Vệ đó, cái chỗ này là cái vừa cái thủ bang, thủ đô mà cũng là cái nước của cái nước luôn. Maybe I take it back. Maybe it's capital city, not the country. I'm sorry, I take it back. Now, he went back to Shravasti and started looking for a place big enough, looking for land big enough to handle a big piece of land. He could not find anything appropriate except for the a grove of the Prince Jetta. Okay. Về nước Xá Vệ kiếm đất để mà mua, để mà thỉnh Phật về, để cúng cho Phật. Kiếm chỗ nào cũng không vừa ý hết. Chỉ trừ một cái chỗ là cái vườn Kỳ Thọ, cái vườn của Thái tử Kỳ Thọ thôi. So he went to see Prince Jetta. Thì ông Tô Đạt Đa mới tới viếng thăm cái Thái tử Kỳ Thọ. And ask the Prince Jetta. Okay. Sounds like a Star Wars movie, doesn't it? Jetta. Oh, it's a Jedi, not Jedi. Okay, I'll take it back. He went to pay a visit to Prince Jedi and said he offered to buy his garden from the prince. Thì ông mới tới, mới viếng thầy Kỳ Thọ Thái tử, mới nói là yêu cầu Thái tử bán lại cái vườn của ông để cúng cho Phật. The prince is very attached to his garden. Ông Kỳ Thọ Thái tử rất rất là thích cái vườn của mình. Cái vườn ông đẹp lắm. Because his garden is gorgeous. Beautiful piece of land. Prime real estate. Cái vườn này nó là I'd say he's the Beverly Hills of Shravasti. Cái vườn Kỳ Thọ này giống như là cái vùng Beverly Hills của cái nước Xá Vệ đó. So the prince, of course, the prince is not willing to let go of the garden. So he said, he jokingly said, thì Thái tử mới nói, mới nói là, he said, I sell it to you if you can cover the ground with gold. Thái tử mới nói rằng, nếu như đem vàng về mà lấp đất thì tôi bán cho. So Siddhartha immediately went home. Tô Đạt Đà lập tức tốc về nhà. Kêu lâu la ra, kêu tây tố, kêu tôi tới ra. Called on all his hired help and asked them to open all his jewel stores, his gold stores. Mở mấy cái kho vàng ra hết. And loaded up all the carts. Lấy vàng chất lên xe, đem tới vườn vườn kỳ thọ. He went to the garden and laid all these gold bullions on the ground surface. Đem những cái khối vàng đó, những cái tấm vàng đó chở tới cái vườn của thái tử kỳ thọ và lấp đất với cái vàng. So he emptied all his gold stores. Vậy là cái ông giàu đến độ mà ông đủ vàng để lấp hết mặt đất của cái vườn đó luôn. So he covered the ground with gold and he went to saw Prince Jeta and said, "Hey prince, I gave you all the gold that you asked for. Sign over, buddy." Mới nói trình với thái tử kỳ thọ rằng là ông đã đem vàng lấp lên mặt đất rồi, thì yêu cầu thái tử ký giấy sang tên cái vườn. The prince Jeta said, "Oh, no, I didn't mean it. I was joking. I would never sell my garden. I like it so much." Thái tử kỳ thọ mới nói là không có đâu, đính chính mới nói là không có đâu, tôi hồi nãy tôi đùa thôi, chứ còn tôi đâu có muốn bán cái này đâu, tôi không muốn bán cái vườn tôi thích cái vườn tôi. So Siddhartha said with serious face, he said, "Prince, you will become king in the future. A king should not be joking like that. Okay, I'm asking you to hold on, to keep your word." Thành Tô Đạt Đà mới nghiêm mặt lên nói rằng, bẩm thái tử trong tương lai sẽ làm vua. Một người vua không thể nào đùa giỡn như vậy được. Thành tôi yêu cầu thái tử phải giữ lời hứa của thái tử. Bán cái vườn cho tôi. I insist that you keep your word and sell your garden to me. And Siddhartha could not back out of it. Ông thái tử mới không có thối được. Thành đó, so he said, "Okay, you win." Thái tử mới nói, "Được, đồng ý. Ông có lý. Ông đắp vàng mặt đất. You covered the ground with gold, but you did not cover the trees with gold." Nhưng đều những cái thân cây này ấy, cây ấy, ông không có lắp vàng nữa. Okay. And therefore, you give the garden to, you give the land to the Buddha and give the trees to the Buddha. You offer the trees to the Buddha. Thái tử mới nói, tôi sẽ cúng cái cây cho cho Phật, còn ông cúng đất cho Phật. And this is how the both of them offered that garden to that grove to the Buddha. Thành ra hai người mới đồng ý là cúng dường cho Phật, bởi mới gọi là it's why it's called Jeta Grove, mới gọi là cái vườn kỳ thọ như vậy đó. Okay. And that's where they ultimately they built a building to house the Buddha and his disciples. And that's why he spoke Dharma. Thì sau họ mới xây lên cái nhà để mà Phật với đệ tử Phật ở, rồi để mà ngài giảng pháp. Okay. Okay. And the end of the story is that thanks to Siddhartha's generosity, tại cái kết thúc ngày hôm nay nó phát là sao? Nhờ cái sự rộng lượng của ông Tô Đạt Đa này để cúng cái vườn kỳ thọ, okay, to make an offering or Jeta Grove to the Buddha, because of that, okay, nhờ như vậy, the Buddha was able to preach to 1/3 of Shravasti's inhabitants. Thành đa Phật mới ở đó một thời gian và để giảng cho 1/3 của dân số ở cái thành ở nước Xá Vệ. 1/3 of them get to see the Buddha, to hear Dharma from the Buddha. Okay. 1/3 heard of the Buddha's name. 1/3 của dân số nghe được hồng danh của Phật. Nghe được tên Phật không là phước không thể tưởng. Remember, just to hear the plain fact of being able to hear of the Buddha's name is incredible blessings in itself. And so because of this elder's generosity, the Buddha created affinities with 2/3 of the population of travesty.
Nhờ cái sự rộng lượng này của ông Tô Đạt Đa, Phật mới có cái duyên, kết duyên với 2/3 dân số của cái nước Sa Kệ.
Okay, a happy ending. Oh, ngày này mình cũng chỉ kết thúc cái cuộc cái giảng pháp ngày hôm nay một cách vui vẻ như vậy.
Okay, any final questions? We at 94. Okay, có ai có câu hỏi gì không?
No question. Đau thì hỏi nhiều.
Okay, no questions then. We do a transference and then go to Chinese class.
Nếu không ai hỏi gì á thì mình hồi hướng bản sanh, giúp người ta bản sanh xong rồi mình đi học tiếng Tàu.